Thy love calendum tanta reuvan, Jesu gantai lam cam ian. Vadum ben lam cia cum niau ta vui ha, nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài công lao của mẹ. Và đó cũng là một điều mà chúng ta phải ghi nhớ trong cái ngày để vinh danh các bà mẹ. Thưa quý vị, nỗi thống khổ đau thương nhất trong lịch sử của dân tộc Do Thái là thời kỳ bị làm nô lệ tại xứ Ai Cập dưới chế độ độc tài của Pharaoh. Vua Pharaoh ngược đãi dân nô lệ đến nỗi dân Do Thái không còn tìm thấy ý nghĩa và danh dự của con người nữa. Ngoài sự hành hạ khổ thân, Pharaoh còn chủ trương triệt diệt dân nô lệ bằng cách ra lệnh cho các nữ hộ sinh mỗi khi rước thai cho người Do Thái, hễ sinh con gái thì cho sống, còn con trai thì phải làm cho nó chết đi. Nhưng những bà mẹ Do Thái, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua. Vua truyền hỏi các bà tâu rằng, vì người đàn bà Do Thái khỏe mạnh hơn người đàn bà Ai Cập, cho nên họ sanh nở trước khi các nữ hộ sinh đến. Vua Pharaoh ban truyền lệnh, phàm con trai của dân Do Thái mới sanh ra thì phải bắt liệng xuống sông. Lúc bấy giờ vợ chồng Aram vừa sanh được một con trai, họ rất vui mừng nhưng lại âu lo vì chợt nghĩ đến sát lệnh của vua Pharaoh, e rằng con mình sẽ bị quăng xuống sông và sẽ chết. Jochebed là mẹ đứa nhỏ, biết kính sợ Chúa nên bà làm theo bản năng thiên phú của một người mẹ. Bà quyết tâm bảo vệ con trai mình bằng mọi giá, dầu cho hy sinh mạng sống của bà đi nữa. Chúng ta nghe Thánh Sử Cựu Ước ghi lại như sau: nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng, nhưng giấu lâu nữa thì không được. Nàng bàn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đấm sậy rửa theo mái sông. Người chị đứa trẻ đứng xa xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra làm sao. Và bây giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi thì đi dạo chơi trên mái sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám mây, bàn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc. Bàn động lòng thương xót mà rằng ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bàn nói cùng công chúa rằng: tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng: hãy đi đi, người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho ngươi. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là Thánh Sử Cựu Ước được ghi lại trong sách Xuất Y Vô Tô Ký, đoạn 2, câu 2 đến câu 9. Đối với xã hội ngày nay, công lao của người mẹ là gì? Sự lạm dụng tình thương, làm việc quá vất vả, hay là sự đau lòng cho đàn con của bà? Chúng ta không chỉ nghe và thấy mà còn chạm trán với những chuyện luân thường đạo lý xảy ra hàng ngày trong gia đình và ngoài xã hội. Há đó có phải là phần thưởng để đền đáp công lao cho bà mẹ chăng? Tuy nhiên, người mẹ nào có đời sống tin kính Chúa có thể nhìn thấy mặt trái của bình diện, vẫn còn tìm thấy phần thưởng cho công lao của mình. Chúng ta hãy tìm hiểu câu chuyện của bà Jochebed, mẹ của Môi-se. Đây là một sự kiện thích hợp để nhắc nhở các bà mẹ và con cái trong gia đình ngày nay. Đối với các bà, người mẹ tin kính Chúa phải có những đức tính cần thiết sau đây. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu chỉ của nhà vua. Thánh Kinh Tăng Ước Hebrew đoạn 11 câu 23. Thưa quý vị, đức tánh cần thiết của người mẹ tin kính Chúa là phải có đức tin, và đức tin đó không sợ hãi. Đức tin thực dụng thể hiện trong tinh thần can đảm không sợ hãi, đem con mới sanh đi giấu trong 3 tháng. Đây là một việc làm rất khó và nguy hiểm. Nếu không có niềm tin và sự trông cậy trong Chúa thì không có đủ can đảm để thực hiện được. Ngày nay có những bà mẹ giấu con cái để làm những chuyện không mấy tốt đẹp, có ảnh hưởng không thuận lợi cho con cái, thay vì giấu con cái mình để tránh khỏi ảnh hưởng
tai hại của thế gian, của tội lỗi. Bà Jochebed là mẹ của Môi-se, bằng lấy một cái rương mây, trát chai và nhựa thông để khỏi vô nước. Vâng, đây là một công việc làm để bày tỏ đức tin can đảm của bà. Ngày nay, các bà mẹ tín nhân Cơ Đốc phải ngăn ngừa con cái mình tránh khỏi oan ố của tội lỗi. Những sự lôi cuốn lãng mạn trong nhạc bản, trong báo chí nhảm nhí, trong phòng trà, trong quán cà phê, phim ảnh không có sự dạy dỗ lành mạnh, nhãi đầm, thuộc visa, hút thuốc, xì ke á phiện và trang sức loè loẹt. Mẹ của Môi-se là Jochebed để đứa trẻ vào rương, đem thả trong đám sậy giữa mé sông nơi có công chúa thường đến tắm. Người mẹ phải hướng dẫn và đặt để con cái vào khuôn khổ thích đáng và tạo môi trường thuận lợi cho con cái để tiến thân. Mẹ của Môi-se là Jochebed sai người chị đứa trẻ đứng xa xa để theo dõi cho biết sẽ ra sao. Thưa quý vị và các bạn mẹ ngày nay cần cái gì? Con cái cần phải có sự kiểm soát trong chừng từng cử chỉ và hành động cũng như lời nói của chúng để kịp thời đáp ứng mà sửa chữa cho nó. Niềm hy vọng giúp cho người mẹ hăng say làm trọn thiên chức. Thay vì bà Jochebed lo sợ, chán nản, ngồi chờ cho con bị bác quan xuống sông, thì bà đã có đức tin thực dụng và sự can đảm. Bà đã nhận diện sự hy vọng ôm ấp ở trong tâm hồn của bà. Kế hoạch và niềm hy vọng của bà được chớm nở bởi quyền phép của Chúa. Ngày nay người mẹ tin kính Chúa hy vọng rằng mỗi đứa trẻ được Đức Chúa Trời ban cho sẽ lớn lên có ích cho cộng đồng dân Chúa và phục vụ Ngài. Niềm tin và hy vọng trong Chúa phải được các bà mẹ truyền đạt cho con cái của mình. Lời Chúa dạy qua sự ghi chép của vua Salomon: hãy dạy cho con trẻ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn đoạn 22, câu thứ 6. Andrew Jackson đã nói những gì? Tưởng nhớ về mẹ của tôi và sự dạy dỗ của bà là vốn liếng căn bản duy nhất để tôi có thể bắt đầu đời sống, và vốn liếng căn bản đặc thù để làm hành trang cho cuộc đời. Vâng, thưa quý bà, con cái của chúng ta rất cần những cái vốn liếng căn bản duy nhất của bà mẹ dạy dỗ cho nó lúc bắt đầu còn tuổi thơ ấu. Và đó là vốn liếng căn bản đặc thù để cho con cái của chúng ta làm hành trang cho cuộc đời của nó. Đặc tính cao đẹp hơn hết của người mẹ là yêu thương vô biên giới. Bershot đã khẳng định một cách tuyệt vời rằng trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất là quả tim của mẹ tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả tim của người mẹ ở trong cả cuộc đời của con cái, vì đó là một kỳ quan tuyệt xảo nhất trong cả cuộc đời con cái của mình. Bà Jochebed thường tình là phải tuân theo lệnh của vua Pharaoh là ngồi chờ con để bị liễn xuống sông chết. Nhưng bà là một người mẹ có con tim chứa đầy tình thương, cương quyết trả mọi giá để cứu con mình thoát chết. Quả thật, tình thương của bà mẹ đúng như lời Chúa đã phán: quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, thế nào là tình yêu thương trọn vẹn?
Ta hãy nghe lời Chúa phán dạy.
Dầu tôi nói được ngôn ngữ của các nền văn học trên thế giới và các tâm lý gia mà không có tình yêu thương, thì tôi trở nên như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.
Dầu cho dành cho con tôi chương trình tương lai và hiểu biết tất cả những bí mật trong tư tưởng của con cái tôi và nhận định rộng lớn về tuổi trẻ,
dầu tôi có cả niềm tin nơi con cái tôi đến nỗi tôi có thể dời những núi về sự nghi ngờ, sợ hãi mà không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.
Dầu tôi đổi tất cả đồ dùng của tôi để có đủ nuôi nắng chúng,
dầu tôi hy sinh thân thể mình làm tôi mọi nô lệ trong nhà,
song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi.
Tình yêu thương nhị nhục đối với đứa con nghịch ngợm và nhân từ đối với nó.
Tình yêu thương chẳng ganh tị khi con muốn dọn về nhà ngoại ở vì bà chiều chuộng nó.
Tình yêu thương chẳng băn khoăn về cảm hứng của tuổi trẻ vì sự hiểu biết của chúng ta trọng trỗi nhiều.
Tình yêu thương là điểm tốt trong gia đình, không hành động một cách ích kỷ, không than trách sự thương đau, không dễ dãi trong sự xui khiến bởi những hành động thường tình của tuổi trẻ.
Tình yêu thương không ghi nhớ những nghịch lý của ngày hôm qua.
Nghĩ về tình yêu thương không tội ác,
nó ban cho trẻ thơ cái lợi của sự nghi ngờ.
Tình yêu thương không làm sáng tỏ tội lỗi trong đời sống con cái,
nhưng vui mừng khi chúng biết được lẽ thật.
Tình yêu thương không hề hư hỏng bao giờ.
Các sự an ủi xung quanh sẽ hết, sự quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ thôi, sự giáo dục sẽ không còn.
Khi chúng ta còn con trẻ, chúng ta nói, làm và hiểu như con trẻ.
Nhưng bây giờ chúng ta trở thành cha mẹ, chúng ta phải hành động trong tư thế của người làm cha, làm mẹ.
Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự hy vọng, tình yêu thương. Ba điều rất cần cho mỗi gia đình: đức tin trong Chúa Giê-xu, hy vọng tương lai của con cái và tình yêu thương của Đức Chúa Trời che chở, bao phủ trong lòng chúng ta.
Nhưng điều quan trọng hơn hết trong những điều đó là tình yêu thương.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho mỗi bà mẹ có quả tim chứa đầy tình yêu thương.
Nó là một cái kỳ công tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất ở trong thế gian này dành cho những người con.
Công giá của người mẹ được trả như thế nào?
Công lao đáp đền cho bà mẹ của Môi-se là gì?
Chúng ta hãy xem lại thánh sử của Cựu Ước đã ghi chép ra làm sao về các
trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 2 câu 11 đến câu thứ 15.
Và đường lúc đó Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình, ngó quanh quẩn chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát.
Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: sao ngươi đánh người đồng loại của mình?
Nhưng người đó đáp rằng: ai đạt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng?
Môi-se sợ, nói rằng: chắc thật, việc này phải bị lộ rồi.
Pharaoh hai việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaoh, dừng chân tại xứ Madian và ngồi gần bên một cái giếng.
Thưa quý vị và các bạn, Môi-se đã đền đáp công lao cho mẹ mình bằng sự bắt văn phục,
nổi máu nóng anh hùng, rồi bị can phạm giết người.
chạy trốn khỏi Ai Cập. Xã hội ngày nay có những người mẹ đã được con cái của mình trả công ơn sinh thành dưỡng dục bởi sự ngỗ nghịch, hoang đường, liên kết với bạn bè xấu, không lo học hành, bất cần mái ấm gia đình, đi theo tiếng gọi của ác quỷ. Có những người con khác trả ơn sinh thành bằng sự tranh giành quyền lợi hay ganh tị với anh chị em ruột thịt của mình. Còn gì đau khổ cho bằng sự đau lòng của người mẹ trước những cái thái độ cử chỉ của con cái vô cảm đối với mẹ. Nhưng những bà mẹ tin kính Chúa có đủ sự kiên nhẫn, nhịn nhục đến cùng, thì Đức Chúa Trời dành phần thưởng cho bà Jochebed là Môi-se đã tiếp nhận sự kêu gọi của Chúa và Ngài đã dùng Môi-se giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của Pharaoh. Chúng ta có thể nói con cái của chúng ta không thành công như Môi-se, song chúng có thể dành phần thưởng cho mẹ bằng cách sống vâng lời, sống đơn giản, trong sạch, sống với cuộc đời biến đổi ở trong Chúa và làm theo lời Chúa phán dạy rằng: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như mối dây qua trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Hỡi con, nếu kẻ có tội kiếm thế dụ dỗ con, chớ khứng theo. Vậy hỡi các bạn tuổi trẻ thân mến, hãy đền đáp công lao cực nhọc, kiên trì nhẫn nại của mẹ hiền để xứng đáng với công ơn sinh thành dưỡng dục của bà. Nguyện xin tình yêu thương và năng quyền của Chúa ban cho mỗi người con bày tỏ sự hiếu để của mình đối với công ơn sinh thành của mẹ và sống một cuộc đời kính sợ Đức Chúa Trời và thương yêu mẹ của mình. Đừng bao giờ hạn dài hạn mai, nhưng hãy làm theo điều mà các bạn đã nghe. Đừng chậm trễ, hãy tỏ lòng hiếu kính. Đừng chần chờ khi mẹ mỏi mòn trong. Nhớ ngày thơ mẹ chiều chuộng ẩm bồng, vì con trẻ mẹ nhọc nhằn năm tháng. Tình hiền mẫu như biển đông lai láng, lo cho con chẳng kể đến thân mình. Ngày tháng hao mòn tận tụy hy sinh, dòng sữa mẹ con no lòng ấm áp. Đừng chậm trễ, mau ơn đền nghĩa đáp, khi mẹ hiền còn đang ở dương trần. Hãy nói lên lời tha thiết tri ân, đừng chậm trễ khi mẹ đang trong ngóng. Nếu trễ lỡ một mai mẹ khuất bóng, ôi bầu trời cũng lạnh lẽo ủ ê. Mẹ còn đâu tựa cửa lúc chiều về, mắt vời vợi trong con từ xa vắng. Đời ngắn ngủi, thời gian như tên bắn, một thoáng qua ai biết được ngày mai. Khi hình dung đôi mắt mẹ u hoài, con nguyện hứa không bao giờ chậm trễ. Tình mẫu tử khởi nguyên từ Thượng Đế, như suối nguồn tuôn chảy chẳng hề vơi. Mẹ thương con lo lắng suốt cuộc đời, hình ảnh mẹ trong hồn con muôn thuở. Nguyện Chúa ban ơn cho các bà mẹ trong ngày vinh danh công ơn của các bà, được sự khích lệ lớn lao của con cái dành cho, và cầu xin Chúa chúc lành cho quý bà để sống một cuộc đời làm người mẹ với trọn tình thương trong Chúa. Amen.
Chúa là đấng từ bi và vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.